This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Cảm ơn quý vị hướng dẫn làn sóng của Sài Gòn Đà Lạt 1600 AM. Hoàng Tính xin được chào quý vị. Và bây giờ Hoàng Tính xin được mời quý vị cùng nghe cái đoạn cuối của câu chuyện Giáng sinh mà Hoàng Tính xin được gửi đến cho quý vị trong ngày hôm nay. Nhớ những mùa Giáng sinh xưa, phần sau cùng. Tác giả của cái câu chuyện này là Khuyết Danh. Thưa quý vị, xin thành thật cảm ơn tác giả Khuyết Danh này. Và bây giờ mời quý vị chúng ta cùng đến với phần cuối, nhớ những mùa Giáng sinh xưa. Mấy cái hộc quẹt được bật lên, cái dàn máy được ôm đi để mà cất giấu ngay tức thì. Mọi người giãn ra để mà tìm chỗ núp nha. Có người thì vội chạy lên lầu thượng nè, có người thì chuẩn bị chui vô trong toilet. Hay hoặc là kể cả là chui vô trong cái bể nước cạn và to đùng đó. Có người thì quýnh quýu chui đại vô đâu vậy. Chui đại vô trong cái gầm giường. Bởi vì đã có những lần bị bể xô và anh em nhảy đậm chui cũng thưởng. Hay hoặc là cũng thường là đối phó như vậy đó. Cũng may quá cái lần này thì chẳng có gì, bởi vì chỉ là cha tổ trưởng tổ dân phố gõ cửa mời đi họp tổ. Thế là sao? Thế là phải đành tan hàng thôi. Còn hồn vía đâu nữa đâu mà nhảy tiếp chứ, phải không? Giống như là cái lúc mới đến rồi đó. Chủ nhà cứ đứng mắt trước mắt sau canh chừng đó. Hễ mà có động tĩnh gì là từng cặp lắm la lắm lét bước vội dội ra ngoài đường, ý như là cái dân mà đi ăn trộm gì đó, hú hồn bà phù hộ cho nghe. Đó, đi nhảy đầm nếu mà xui xẻo thì bị dịnh, tức là bị bắt á, thì cũng bị vài tháng, người ta gọi lúc đó là người ta kêu là đi lao động bắt buộc, rồi sau đó thì mới được trả về ha. Hồi ấy nghe tới mà đi lao động là dân Sài Gòn thấy nóng lạnh rồi. Vừa ăn uống cực khổ, đi đào kinh tối ngày tắm thì không có nước sạch tắm. Toàn là tắm gì, tắm nước phèn không. Cho nên người lúc nào cũng rít mà ngứa. Trời ơi, nó ngứa kinh khủng luôn. Rồi thêm cái đại dịch ghẻ ngứa lúc đó đó, quý vị có nhớ không? Đang nổi lên đình đám ngay cái lúc ấy nữa chứ. Sau vài tháng đi mần thủy lợi về thành phố thì đôi chân chắc chắn được gắn đầy kim cương hột sòn, tức là gắn đầy sẹo ghẻ đó. Tay chân thì chai sần bởi vì đào mương, cho nên không có còn đi được những cái bước lả lướt nữa. Đã vậy thì cái nhan sắc cũng xuống sắc và tàn phai ghê gớm lắm. Thôi sao thì thôi, thì phải đành bỏ nghề vậy. Sợ lắm người ơi. Ai trong đời mình cũng sẽ có một bản nhạc nào đó mà mỗi lần nghe lại là nhớ đến cái kỷ niệm cùng với lại cái bài hát ấy nó hiện về, phải không ha? Tôi cũng vậy thôi. Mỗi lần tôi nghe Elvis Phương hát cái bài mà mọi người biết đó, quý vị biết đó, cái bài Thánh Ca Buồn. Elvis Phương hát bài Thánh Ca Buồn cho tới tận bây giờ thì tôi lại nghĩ đến một cái kỷ niệm buồn của đời mình nè. Tôi kể cho quý vị nghe nha. Đó là năm 1978 tôi đi vượt biên. Một tuần lễ trước Giáng sinh của năm đó, tôi nằm ẩn mình ở Đồng Nai để chờ taxi. Nói cái tiếng taxi là nói lóng thôi, tức là nằm chờ ở Đồng Nai là chờ cái chiếc xe ghe nhỏ đó, chờ chiếc ghe nhỏ, chờ taxi để chở ra ngoài ghe lớn. Cả tuần lễ nằm ém mình ở đây, trời ơi trời, nó buồn thúi ruột à, là mà lại không có ai quen biết nữa. Đã vậy đi, đêm đêm tôi mở cái radio ba băng nhỏ xíu đem theo để mà nghe tin tức ở hải ngoại. Tối nào cũng nghe bài thánh ca buồn với giọng hát trầm buồn và não nề của Elvis Vương. Trời tháng 12 thì se se lạnh, Noel thì sắp đến, còn tôi thì nằm cô đơn chờ đợi ở nơi lạ này. Đã vậy đi, lòng còn nhớ đến cô em mới quen được mấy tháng trước nè. Hồi nãy ai đi vượt biên cũng đâu có dám cho ai hay đâu, bồ bịch hay bạn bè cũng không có dám nữa. Lỡ sơ sẩy đi tù là cái chắc nha. Vậy đó, nghe những cái lời trong bài ca: bao nhiêu đêm Chúa xuống dương trần, bấy nhiêu lần anh nhớ người yêu. Trời ơi, tôi đã muốn mềm lòng rồi nha. Đó. Tới đây thì tôi chịu không có nổi rồi. Trong lòng nghĩ thầm á, nằm đợi cả tuần mà vẫn không thấy rục rịch gì hết trơn á, chắc đêm Giáng sinh thì cũng vậy thôi. Thôi phải đành liều đón xe của chiều ngày 24 tháng 12 năm đó về Sài Gòn chơi đêm Giáng sinh lần chót. Rồi sao? Rồi sáng mai lên đây sớm cũng không có muộn nữa. Vậy là bỏ mặc cái tương lai ở sau lưng thôi. Chiều của ngày 24 tháng 12 tôi đáp xe đò tôi về Sài Gòn. Trong cái sự ngạc nhiên của ai vậy? Của bố mẹ tôi. Đó, tôi chỉ nói là tôi nhớ gia đình và về chơi một đêm Giáng sinh rồi mai đi sớm. Chỉ dám nói vậy thôi. Chứ mà nói mà nhớ con bồ thì tôi sẽ bị chửi cho tắt bếp luôn à nghe. Sau một đêm đi chơi với em vui vẻ như vậy, sáng hôm sau tôi đáp xe đò lên Đồng Nai sớm. Trong lòng vừa buồn ngủ, vừa vẫn còn vương vấn cái không khí vui vẻ của ngày đêm qua. Tới nơi tôi mới chân hửng nha. Bởi vì sao vậy? Người ta cho biết là đêm qua taxi đã vào rồi đón mọi người ra ghe lớn, chỉ trừ có tôi thôi. Tôi vừa mới bị lỡ cái chuyến tàu định mệnh trong cuộc đời của mình đó. Mà sau này nghe nói cái chuyện đi ấy, nó xui chèo mát mái đến cái nơi mà chân trời xa bình yên. Thì tôi có quen một cô bé, đâu cũng yêu nhau cũng chừng khoảng 4 năm trời, nhưng mà đành phải chia tay. Bởi vì ông anh của cô bé và gia đình đó đã không chấp nhận tôi. Tự ái của tuổi trẻ dâng cao, cho nên cho dù em có khóc lóc, em van nài tôi trở lại đi nữa, thì tôi cũng dứ quá cứ ali hấp tôi quay gót. Lần chót tôi gặp mặt em là ở một cái quán cà phê. Đó là theo lời yêu cầu của em. Đầu cũng khoảng gần Giáng sinh của năm 1980 đó. Em lúc đó em ấp úng, em hỏi tôi là có muốn đi cùng em và ông anh của em hay không. Nghe tới ông anh của cô bé là tôi từ chối luôn. Tôi buồn rồi, buồn bã thì em cũng không nói lên một lời nào nữa. Hai đứa thì cũng nghe nhạc nữa. Hai đứa mới ngồi lắng nghe cái bài hát gì. Thôi tình nhân hỡi, ta xa nhau rồi. Thôi từ đây mãi mất nhau trong đời. Cho nhau bài hát cuối, quên đi tình gian dối, quên đi những lần xưa chót giận nhau. Đó là cái bài cuối cho người tình đó thưa quý vị, mà của Nguyễn Vũ đó ha. Vậy đó, vậy là chia tay nhau ngay từ lúc đó. Rồi một tháng sau, tình cờ tôi gặp lại cô bạn gái thân của nàng thì mới được biết là em cùng với anh trai của em đó đã bỏ mạng lại trên biển Đông bởi vì tàu bị đắm ngay trong đêm Giáng sinh của năm 1980. Lòng buồn vô hạn thì nhớ em mỗi khi mà nghe cái bài hát năm xưa đó. Nhưng mà cũng tự nhủ thôi, nếu mà chuyến ấy mà tôi đi cùng em thì giờ này thì tôi và em cũng đã ở trên thiên đường hạnh phúc lắm rồi ha. Lòng thì buồn bã, tôi cũng đã tự an ủi thôi. Đó thì cũng là số phận của đời mình đi. Ai ở vào cái hoàn cảnh của tuổi trẻ như mình thì chắc họ cũng làm như vậy thôi. Sẽ không có dịp nào nữa đến ở trong đời của mình nữa đâu. Vì thế mà mỗi lần Giáng sinh về nghe lại hai cái bản nhạc trên thì tôi lại nhớ đến kỷ niệm buồn của mình cho tới tận bây giờ. Dù cho mình cũng đã sắp già rồi. Viết đến đây thì tôi lại nghĩ đến những cái thằng bạn của tôi, bởi vì hoàn cảnh lịch sử sang trang, cho nên tụi tôi cũng phải là người ở lại mà kẻ ra đi. Mãi về sau này á, những cái người bạn vẫn còn nhớ những cái mùa Giáng sinh năm xưa, khi mà bôn ba nơi đất khách quê người. Họ tâm sự với tôi: đã có thằng khóc mùi mẫn một mình trong đêm Noel trên các trại tị nạn ở Mã Lai, ở Phi Lục Tân hay hoặc là ở Indonesia. Họ khóc bởi vì quê hương mà mình vừa bỏ lại sau lưng, không biết bao giờ mình mới quay về. Họ khóc vì họ nhớ nhà, khóc nhiều lắm. Khóc cho người yêu hay bạn bè còn ở lại. Khóc cho chính mình bởi vì cô đơn mà không biết tương lai sẽ đi về đâu. Ngay cả khi mà tạm dung trên xứ người cùng với gia đình, mà hễ mà cứ mùa đông sắp về, trời đổ bông tuyết lạnh, lạnh giá bao nhiêu, lạnh giá để báo hiệu cho một mùa Giáng sinh sắp đến, thì họ lại nhớ đến những cái kỷ niệm, những kỷ niệm của những mùa Giáng sinh của Sài Gòn xa xưa. Cũng có những người bạn sẽ mãi mãi không còn đón thêm một cái mùa Giáng sinh trong đời nữa. Họ đã vĩnh viễn họ nằm đâu đó trên biển đông dữ dội của năm xưa đó. Hình như càng già thì những kỷ niệm xưa là càng lớn dần và quay quắt hơn. Cái điều mà khi còn trẻ thì người ta không còn, không thèm nghĩ đến nữa. Đúng là con người khi trẻ thì hướng về tương lai, mà khi già thì quay lại quá khứ đã qua rồi. Những người ở lại như tụi tôi, sống giữa hai cái chính thể mà tôi hay gọi đùa là dưới hai màu áo đó, thì cảm nhận rất là rõ nét về cái cuộc sống hôm qua và ngày nay lắm. Cũng như những kỷ niệm trước đây và bây giờ thật khác nhau hoàn toàn. Cảm nhận để chúng ta nhớ về những kỷ niệm êm đẹp của ngày nào đã mất mà không bao giờ tìm gặp lại một lần nữa. Đến bây giờ tuổi đã gần xế chiều rồi, ngồi để mà nhớ mong lung, để mà lẩm bẩm hát một mình. Và cũng đêm nay một người ôm kỷ niệm, đó là một đoạn trong một cái bài ca, phải không thưa quý vị? Người Sài Gòn cũng đã đón những cái mùa Giáng sinh trong cuộc sống khó khăn của một cái sự chia ly và mất mát của những năm 80, 81, 82 đó. Đời sống khó khăn, phải ăn cơm độn ngô, độn khoai và mì sợi đó. Điện đóm thì cúp liên miên cả ngày, chỉ trừ có 2-3 tiếng đồng hồ có điện vào buổi tối, để rồi sau đó cúp cho tới tối hôm sau. Ngày nào cũng như vậy hết đó. Có những đêm Giáng sinh vào những năm này, người đi dạo trên đường hình như ít đi, và hình như họ cũng thưa thớt hơn một chút. Chiến tranh biên giới Tây Nam với Campuchia lúc đó, hay hoặc ở phía Bắc thì với lại Trung Quốc, đã hút một số lớn thanh niên Sài Gòn phải làm gì lúc đó nè? Phải lên đường để mà đi nghĩa vụ quân sự. Rồi diện con lai thì được đi xuất cảnh chính thức lúc đó. Lúc đó thì người qua cũng được nhà nước cho đi bán chính thức. Thời gian này thì phong trào đi vượt biên cũng nổi lên rất là mạnh mẽ. Tất cả những điều ấy đã làm cho không khí của những đêm Giáng sinh của những năm đó có phần như thế nào thưa quý vị? Có phần nhìn thấy nó ảm đạm lắm. Bởi vì đói kém, bởi vì tiếc nuối vì bạn bè, bởi vì người thân phải chia ly, phải mất mát, bởi vì nhớ lại những cái kỷ niệm đẹp của năm nào, rồi buồn chán vì tương lai nó rất là mù mịt lắm. Rồi cũng có những cái mùa Giáng sinh buồn như năm nào, nằm co ro lạnh lẽo trong cái bệnh viện để mà chăm sóc cho đứa con đầu bị bệnh nặng và không qua khỏi. Đứng trên hành lang lầu 1 nhìn xuống đường, ngoài đường thì ồn ào cái không khí của xe cộ tấp nập của những người đi chơi, đi lễ nửa đêm, và cả cái tiếng chuông của nhà thờ lanh lảnh vang vọng ở trong đêm thâu. tôi cảm thấy một nỗi cô đơn lạnh lẽo pha trộn với nỗi đau khổ trong cái đêm Giáng sinh, trong cái đêm Chúa sinh ra đời, để rồi sau đó phải chịu chết để cứu rỗi cho nhân loại. Hình như tôi có lần tôi bị đột quỵ gần ngày Giáng sinh, tỉnh dậy sau cái chết hụt thì cũng vừa tới cái đêm Noel bất hạnh năm ấy, vừa vượt qua được cái chết để thấy cái đời này là vô nghĩa hơn. Thế đấy, nhưng với tôi những cái mùa Giáng sinh trong đời cũng vẫn giống như những là cái mùa nắng đẹp như vậy đó, vẫn không thể nào quên được. Như một định luật của cuộc sống, thế hệ này tiếp nối thế hệ kia qua những kỷ niệm của đêm Giáng sinh ở trong đời. Mỗi thế hệ có những kỷ niệm khác nhau của thế hệ ấy. Tôi cũng đã thành một gã trung niên, tóc cũng đã bắt đầu nhuộm muối pha tiêu. Những đêm Giáng sinh năm nào bây giờ chỉ còn là những kỷ niệm xưa, êm đẹp. Ngồi trong cửa cho lũ con cái chúng đi chơi trong đêm Giáng sinh. Y như là cha mẹ chúng ngày xưa thôi. Chỉ khác là mỗi thời, mỗi người đều có những kỷ niệm, có những cảm xúc khác nhau mà thôi. Và cũng đêm Giáng sinh nay, nhìn bầu trời vẫn trong xanh như cái đêm của ngày xưa. Vì sao mai vẫn đứng lặng lẽ và sáng ngời lẻ loi một mình. Tiếc là không có tuyết để cho tôi được mơ mộng, để cho tôi được biết cái lạnh lẽo của một mùa đông băng giá. Còn lại một mình, tôi ngồi ôn lại những kỷ niệm của một thời xa xưa. Cho dù mình không còn cái tuổi gọi là cái tuổi thần tiên của ngày nào, để hồi hộp hẹn hò đây đó mỗi lần Giáng sinh về ha. Ngồi nghe tiếng hát trầm buồn Khánh Ly trong cái bài dư âm mùa Giáng sinh của Ngân Giang. Và cũng đêm nay một người ôm kỷ niệm, ngồi đêm sau đêm chép cho xuôi vần thơ. Nghe cái bài dư âm mùa Giáng sinh trong tôi tất cả chỉ còn là một thời để nhớ, hay hoặc là dư âm của những mùa Giáng sinh xưa mà thôi. Ngày nay, đúng, ngày nay Sài Gòn rất là đẹp, rất là tráng lệ, với những tòa nhà cao ngất ngưỡng. Đêm Giáng sinh vẫn bừng lên, những ánh đèn màu khắp nơi. Từ trên cao đổ xuống những ánh sao trời lung linh, đầy màu sắc lấp lánh từ ngoài đường cho tới những cái khu giáo dân gần nhà thờ. Đúng. Sài Gòn bây giờ đẹp và hoành tráng hơn Sài Gòn khi xưa nhiều lắm. Nhưng không hiểu sao tôi vẫn nhớ. Tôi vẫn nhớ một Sài Gòn trong chiến tranh khói lửa của năm nào. Nhớ với những cái cuộc sống tất bật của ngày nào. Và nhớ cả tháng 12 hàng năm khi mà cái xe lạnh đổ về với giọng hát của ai đó, của Giao Linh quen thuộc vang trong gió. Lại mẹ sầu bi ban ơn, người Việt cùng nhau thương nhau hơn. Đất nước này đây, sáng đức tin Chúa trên trời cao. Cùng với lại tiếng chuông nhà thờ vang lên, báo hiệu cho mùa an bình, cho mùa hồng ân. Rồi tôi cứ nhớ mãi, tôi khôn nguôi với những kỷ niệm khó quên đó.
Bài hát đêm đông chạy lòng tôi nhớ nhiều. Tà áo Noel thiết tha trong chiều nào. Dập dìu trên đường đi lễ, lấp lánh sao đêm tuyệt vời. Đẹp thay ôi mùa sao xa. Khắp muôn phương lòng thành luôn hướng về, cùng Chúa ngôi hai sáng danh trên trời cao. Nguyện cầu yên bình nhân thế, giữ vững tình yêu trọn đời. Bài thánh ca ngọt đầu Giáng sinh, Giáng sinh, niềm nhớ bâng khuâng tìm về, hòa theo khúc nhạc mừng Chúa cùng đêm nay một người ôm kỷ niệm. Ngồi đêm sao đêm chép cho vui vần thơ. Gửi về cho người biên giới chiến đấu sông pha địa đầu một xưa âm mùa giáng.
Kính thưa quý vị, đó là một sáng tác của nhạc sĩ Ngân Giang, ca khúc Dư âm mùa Giáng sinh qua phần trình bày của nam ca sĩ Tuấn Vũ, cũng đã kết thúc cho phần đầu truyện với câu chuyện được mang tên Nhớ những mùa Giáng sinh xưa, tác giả Quyết Danh. Hoàn tính cảm ơn quý vị đã chọn chương trình này, chương trình đọc truyện ngắn tuyển chọn và trong câu chuyện Nhớ những mùa Giáng sinh này để theo dõi. Không quên chúc cho quý vị một ngày bình an. Hẹn gặp quý vị trong chương trình đọc truyện xưa lần sau. Cảm ơn quý vị.
Ngoài biên cương vẫn miệt mài đi, mấy mùa giáng sinh giáng sinh niềm nhớ bâng khuâng tìm về, hòa theo khúc nhạc mừng Chúa sinh ra.